Phật đan xanh, chúng con xin nguyện thành kính dâng người. Cả vườn hoa thắm tươi gửi thay tấm lòng dành Đức Thế Tôn. Mùi trồng hương ngát thơm, cánh hoa ưu đàm nở khắp Phật đài. Lòng mừng vui hát vang, mơ hồi mười phương cung nghinh thần vang. Người là bậc ánh sáng soi rọi nhiệm màu khắp chốn, soi rọi đàn đường bóng tối xua tan điện dài. Người là bậc sáng suốt khai thầy vòng trời giáo lý, đi vào vì một si mê say cứu chúng sanh. Nguyện thành lòng đánh lễ, đừng đợi rằng người anh bước, đừng về đồng lòng tiến bước yêu thương muôn loài. Từ bi anh đào ba muôn nơi. Người là bậc ánh sáng soi rọi nhiệm màu khắp chốn, soi rọi đàn đường bóng tối xua tan đêm dài. Người là bậc sáng suốt khai thời bầu trời sáng ly, đi vào địa ngục si mê giải cứu chúng sai. Nguyện thành lòng đánh lễ, đừng đợi rằng người anh bước, đừng về trong lòng tiến bước yêu thương muôn loài. Từ bi anh đào ba muôn nơi. Từ bi anh đào ba muôn nơi.
Kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Phước Huệ, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 24 tháng 9 2017, chúng ta đang có mặt tại chùa Phước Huệ tu học một ngày. Trước hết chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi sáng hôm nay chúng ta đã học về oai nghi của người Phật tử. Phần oai nghi này là nền tảng để đưa chúng ta vào chánh niệm. Chánh niệm là một phương pháp căn bản để chúng ta tu tập hướng đến giác ngộ giải thoát. Chánh niệm là một trong những phương pháp Đức Phật đã dạy chúng ta chú tâm nghĩ tưởng vào bốn phương diện. Chúng ta chú tâm nghĩ tưởng về thân. Thân của mình thì có hơi thở. Khi thở vào, mình biết mình đang thở vào. Khi thở ra, biết mình đang thở ra. Chú tâm vào hơi thở là chúng ta có chánh niệm. Hoặc đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta chú tâm vào từng bước chân, từng cách đi, cách đứng, cách ngồi. Buổi sáng hôm nay chúng ta đang thực tập về các oai nghi, chắp tay, xá chào, lễ lạy. Khi chắp tay, mình có chánh niệm, chắp tay đúng, đẹp. Khi xá chào, chúng ta có chánh niệm, xá như thế nào thể hiện sự cung kính. Khi lạy Phật, chúng ta có chánh niệm lại như thế nào thể hiện được lòng thành của mình đối với Đức Phật. Mà thường chúng ta nghe nói là năm bóc sát đất. Ngoài những oai nghi đó, chúng ta còn có thực tập cách ngồi, cách đứng, cách đi, cách nằm. Tất cả mọi động tác về thân thể, khi chúng ta cử động, khi chúng ta nói, đều có ý thức về việc mình đang làm gì và đang nói gì. Từ cái oai nghi mà buổi sáng nay chúng ta học dẫn đến cái bài tập chánh niệm, mà chánh niệm là một trong phương pháp tu tập rất quan trọng đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Đức Phật khẳng định điều đó. Đôi lúc chúng ta cứ nghĩ rằng mình tu á là phải tụng kinh cho thật nhiều, hay là mình phải niệm Phật cho thật nhiều, hoặc là mình phải ngồi thiền cho thật nhiều. Điều này không sai, nhưng nếu chúng ta làm hoặc là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền mà thiếu đi chánh niệm thì kết quả không được bao nhiêu. Pháp môn chánh niệm dẫn chúng ta đến định, đến tuệ. Có chánh niệm là chúng ta có giới, có chánh niệm là chúng ta có định, và có chánh niệm là chúng ta có tuệ. Giới định tuệ là nền tảng của người tu học Phật pháp. Chúng ta tu pháp môn nào không biết, và chúng ta thực tập thiền định, niệm Phật hoặc tụng kinh mà không có giới định tuệ thì coi chừng chúng ta đi sai căn bản của đạo Phật. Quý vị nên nhớ điều này. Nền tảng của tất cả pháp môn mà chúng ta tu tập theo đạo Phật đều từ giới, định và tuệ. Như vậy chúng ta đang thực tập chánh niệm về thân là chú ý về hơi thở, chú ý về từng động tác của tay, từng động tác của chân, từng động tác của bước đi, của đứng, của ngồi, của nằm, vân vân. Tuy nó rất là đơn giản nhưng lại rất là quan trọng. Lâu nay có thể là mình cứ nghĩ tu là phải ngồi thiền cho thật nhiều, nhưng mà xin thưa, nếu quý vị ngồi thiền mà có chánh niệm trong thiền định thì điều đó là tốt. Nhưng nếu mình ngồi thiền mà ngồi đó để ngủ, ngồi để cho hết giờ, việc ngồi thiền đó cũng không đem lại kết quả. Quý vị đi có chánh niệm trong từng bước đi, ngồi có chánh niệm trong lúc ngồi, đứng có chánh niệm trong lúc đứng, làm việc có chánh niệm trong lúc làm việc. Đó là chúng ta đang tu, chứ không phải cứ ngồi thiền hoặc là cứ ngồi tụng kinh đó mà tu. Có nhiều khi chúng ta làm máy móc, ngồi thiền là để ngồi thiền, tụng kinh là để tụng kinh, chứ chúng ta không có ý thức, không có chánh niệm trong việc ngồi thiền và tụng kinh. Chẳng hạn như bây giờ quý vị ăn, ăn có thực sự là mình đang ngồi ăn hay không? Bây giờ quý vị cứ ngồi suy nghĩ lại coi, hàng ngày mình ăn đó, mình có thực sự là mình ngồi ăn hay không? Hay là miệng mình thì ăn, nhưng mà tâm mình thì nó đi ở đâu á? Nó không có chỗ đó. Thực tập chánh niệm là chúng ta làm thế nào đó đưa cái tâm của mình trở về ngay thực tại. Mình ăn, mình đang viết, mình ăn. Giờ này mình ngồi đây viết, mình ngồi đây nghe pháp. Chứ ngồi đây mà cái tâm nó đang ở nhà thì như vậy là chúng ta không có chánh, không có chánh niệm. Một lớp học có rất nhiều học sinh. Tại sao có những học sinh á nghe thầy giảng hiểu, nắm được hết, nhớ được hết? Còn những em cũng đi học, cũng cùng một lớp đó, cùng nghe lời thầy dạy, nhưng mà không có nhớ cái gì hết, nó không hiểu cái gì hết. Lý do là nó không có chú ý. Có thể đang ngồi trong lớp học nhưng mà đang nghĩ đến game, nghĩ đến đi chơi. Như vậy nó không có chánh niệm trong cái lúc đang ngồi nghe thầy dạy, thì làm sao hiểu được bài, làm sao nhớ được bài, làm sao giỏi được. Quý vị cũng vậy, chúng ta tu tập trước hết là Đức Phật dạy mình phải có chánh niệm về thân. Thứ hai là chánh niệm về thọ, là các cái cảm giác. Khi mình vui mình biết mình vui, khi mình buồn biết mình buồn, khi không vui không buồn biết mình không vui không buồn. Đó là thọ. Thọ có nghĩa là do mình xúc chạm một cái vật gì đó, ví dụ như mắt thấy sắc đẹp thì thích, mà không ưa thì sao? Thì ghét, đúng không? Cảm giác ghét. Rồi cũng có thể là mình cũng không có vui, không có buồn. Như thỉnh thoảng mình ngồi ngắm trời, ngắm đất thì lúc đó mình đâu có cái cảm giác vui hay là buồn. Ai khen mình thì vui, đó là lạc thọ. Còn ai chê mình thì sao? Buồn, đó là khổ thọ. Còn bây giờ đó là người ta nói mình là không có vui, không có buồn gì hết đó, thì người ta gọi là xả thọ, là cái cảm giác không vui, không buồn. Đức Phật dạy mình cũng phải có ý thức trong lúc mình nhận biết được vui hay là buồn, hay là không vui, không buồn. Thứ ba là chúng ta phải biết cái tâm của mình. Tâm của mình bây giờ nó đang là tâm gì? Có tham hay không? Có sân hay không? Có si hay không? Có ái hay không? Chúng ta phải biết. Khi cái tâm tham nổi lên mình biết tâm tham, khi tâm sân nổi lên mình biết tâm sân, khi tâm si nổi lên mình biết tâm si, khi tâm ái nổi lên mình biết tâm ái. Thấy vậy chứ khó lắm nghe quý vị. Không phải dễ đâu, nhận diện được tất cả những cái tâm niệm phát khởi không phải là chuyện dễ. Đức Phật dạy mình cái cách mà có chánh niệm đó, để mình lúc nào cũng tỉnh thức, lúc nào cũng thấy được cái tâm của mình. Nếu mình biết đây là tham thì từ bỏ, biết sân thì cố gắng trừ bỏ, biết si cố gắng trừ bỏ. Đôi lúc chúng ta cứ nghĩ rằng mình tu á là mình đi chùa, hay là mình tụng kinh, hay là mình niệm Phật. Thật ra tu là gì? Tu là sửa, đúng không ạ? Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà mình cũng phải biết thế nào để mà sửa chứ. Nếu quý vị không biết thì không bao giờ quý vị sửa được. Bây giờ quý vị cứ niệm Phật đi, niệm cho nhiều đi, nhưng mà đụng chuyện thì có sân không? Sân liền. Như vậy là chúng ta chưa có thấy được cái tâm sân của mình để mà chuyển hóa nó. Bây giờ quý vị đi đánh nhau với một người nào đó mà mình không biết họ ở đâu sao đánh, đúng không ạ? Mình phải biết họ chứ, biết họ ở đâu. Như vậy thì chúng ta mới có thể đánh thắng tên giặc đó. Mình không biết rằng cái tâm tham của mình, không biết cái tâm sân của mình, không biết cái tâm si của mình, thì mình không có thể chiến thắng nó được, không có thể chuyển hóa nó được. Khi nó nổi lên mình không làm chủ nó được. Cho nên tu là làm thế nào đó có thể làm chủ được thân, khẩu và ý của mình. Đức Phật là người làm chủ ba nghiệp đó thôi, chứ không có gì khác. Phật là gì? Phật là người tỉnh thức. Phật không phải là ông thần. Phật không phải là một vị ban phước cho mình. Phật cũng không thể chuyển nghiệp cho mình, không thể xóa tội cho mình. Phước mình phải tự làm phước mới có phước. Cầu phước không, không có phước. Cầu không có đâu, phước thì phải làm. Còn chúng ta muốn thay đổi cuộc đời của mình thì phải tu tập, gọi là tu để chuyển cái nghiệp. Bây giờ quý vị nghiện thuốc lá thì mình đến chùa xin Phật cho mình hết nghiện thuốc lá có được không? Quý vị thấy được không? Hoàn toàn không được, không có cái chuyện đó. Vậy thì bây giờ quý vị muốn bỏ được thuốc thì sao? Phải tự mình, bởi vì tự mình tập, đúng chưa? Tự mình tập rồi lâu ngày nó thành nghiện, hay nói cách khác là cái thói quen. Rồi bây giờ mình muốn thay đổi nó thì phải tập từ từ để cho thành cái thói quen nữa. Lúc trước mình tập nó thành cái thói quen hút thuốc, bây giờ mình tập cho nó thành cái thói quen đừng hút thuốc, thì dần dần nó không hút. Ăn quen, khó nhịn, nhịn hoài cũng quen, đúng không? Ăn quen, khó nhịn, nhưng mà nhịn hoài cũng quen. Đó là chuyển nghiệp đó, đó là tu đó. Đức Phật không phải là người cho mình phước, Đức Phật cũng không thể cho mình hết tội. mà tự mình phải thay đổi, phải chuyển hóa, phải nỗ lực. Mà muốn được như vậy thì quý vị phải tu theo cái phương pháp chánh niệm này. Mình phải thấy biết được, thấy biết được mình đang tham thì mình sẽ dừng tham. Còn là mình không biết làm sao mình dừng. Khi mình biết mình sân thì mình sẽ dừng sân, mà không biết thì mình không dừng được. Bây giờ có ai nói mình một câu nặng hay là khó nghe, bắt đầu mình sao? Sân lên. Mình không biết mình sân thì sao? Đó, bắt đầu là sẽ có một cái lời nói để đối chọi lại với người đó. Và cứ như thế, lúc đầu thì nói ít, rồi nói nhiều. Nói chưa đã rồi tới tay. Tay chưa đủ thì lúc đó cái gì? Rồi gầy, rồi tới dao. Lúc đó biết bao nhiêu những cái hậu quả xảy ra. Là do gì? Đúng, do không có chánh niệm. Là vì khi cái sân nó nổi lên mà mình không có chánh niệm thì mình không chặn được. Thấy chưa? Nếu khi sân lên mình biết mình sân, lúc đó mình sẽ kềm lại. Còn khi sân lên mình không biết mình sân thì làm sao mình kềm đâu. Đó, cái chánh niệm hay như vậy. Cái phương pháp này thực tập rất là tuyệt diệu. Nhưng mà đôi lúc chúng ta không có để ý. Chúng ta có được cái chánh niệm trong khi nghĩ, trong khi nói, trong khi làm, đem lại cái kết quả rất là lợi ích cho cuộc sống của mình ở hiện tại cũng như tương lai. Đức Phật dạy mình á, cái tâm á, nó giống như con gì? À, con vượn hay là con khỉ, nó nhảy lung tung. Mình không nắm được nó đâu, khó lắm. Mà để mà có thể biết được nó, để có thể làm chủ nó, là một quá trình tu tập rất là gian nan, rất là công phu, và phải có phương pháp, chứ không đơn giản đâu quý vị. Mình cứ nghĩ rằng chắc mình ngồi thiền hay mình cứ niệm Phật vậy là được rồi, thì chỉ được cái lúc đó thôi. Quý vị niệm Phật thì cũng được lúc đó thôi, nhưng theo chúng tôi nghĩ cũng chưa chắc. Chưa chắc. Chưa. Có ai thực tập ngồi thiền chưa? Nếu mà có thì quý vị cứ thử xem. Mình ngồi niệm Phật 10 phút thì 10 phút đó có nhớ hết Phật không hay là nhớ cái gì khác? Bao nhiêu đó đủ biết rồi đó. Rồi ngồi thiền thử ngồi 10 phút xem coi là không nghĩ cái gì hay là cũng nghĩ tùm lum. Như vậy là chúng ta có chánh niệm không? Không. Không có chánh niệm. Cho nên cái phương pháp Đức Phật dạy mình chánh niệm từng hơi thở, từng cử động, từng oai nghi. Điều này nó dễ thực tập hơn là quý vị ngồi thiền mà ngồi không có nghĩ cái gì là một vấn đề rất là khó đó. Bởi vì tâm của mình nó điên đảo vọng tưởng, nó như một cái dòng nước chảy vậy đó. Mình muốn dừng nó không phải là dễ, không có dễ dừng nó đâu. Con khỉ mà mình kêu nó ngồi yên nó không chịu đâu. Như vậy thì nếu quý vị mà biết có chánh niệm trong hơi thở, bởi vì chúng ta sống thì sao? Phải thở, thấy chưa? Mình theo dõi hơi thở. Nó có một cái đề mục để mình chú ý. Còn bây giờ quý vị cứ giữ cái tâm cho nó đừng nghĩ gì, không thể giữ được. Quý vị cứ thực tập thử coi. Tự nhiên mình ngồi mình không nghĩ gì khó lắm. Tâm của chúng ta lúc nào nó cũng nghĩ hết á. Mà giờ mình kêu nó đừng nghĩ, làm sao nó đừng nghĩ. May là quý vị niệm Phật nhớ tới Phật, mà còn mới niệm được vài ba câu lại nhớ khác rồi. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta cái pháp chánh niệm để mình lúc nào cũng có được cái đề mục mình giữ cái chánh niệm. Thí dụ mình thở, giữ chánh niệm trong lúc thở. Còn bây giờ quý vị đi thì mình giữ chánh niệm trong lúc đi. Ăn thì giữ chánh niệm trong lúc ăn. Làm thì giữ chánh niệm trong lúc làm. Nói giữ chánh niệm trong lúc nói. Hôm qua chúng tôi có gặp một cô Phật tử cũng ở chùa này tâm sự. Cô qua bên đây cũng mấy chục năm rồi. Cô đi làm thì ở nơi làm họ rất là quý cô. Quý ở chỗ nào là cô làm cô rất là chú ý trong cái công việc làm và có hiệu quả. Cho nên mặc dù là lớn tuổi rồi nhưng mà người ta vẫn giữ để làm. Còn có những người cũng làm với cô mà tuổi chưa tới hưu, người ta đã cho về rồi, cho nghỉ rồi. Đó là lý do gì? Quý vị suy nghĩ coi tại sao người này tuổi đã quá rồi, hơn 70 rồi mà họ vẫn giữ để làm việc. Còn người kia đó mới có 60 mà đã cho nghỉ hưu rồi. Là vì người này làm không có hiệu quả. Mà không hiệu quả là do cái gì? Do không có chánh niệm. Làm thì lơ là công việc. Còn người kia họ làm chăm chú và có hiệu quả. Bây giờ nếu quý vị là một người chủ một cái cơ sở, một cái tiệm nail hay là bất cứ một cái gì đó, quý vị đi thuê người ta làm, trong đó quý vị cũng phải để ý cái người nào họ siêng, họ làm tốt, quý vị sẽ giữ người đó ở làm lâu. Còn người nào mà làm lơ là, làm hư, làm trật, làm biếng, đối tượng này là sẽ được nghỉ sớm. Rõ ràng như vậy thôi. Chúng ta tu cũng vậy đó. Mình làm sao phải có cái chánh niệm. Và chính cái chánh niệm đó nó tạo cho mình được một cái sức mạnh, sự tinh tấn. Và mình tu tập có kết quả. Quý vị nói, mình cũng biết mình đang nói cái gì. Làm, biết mình đang làm cái gì. Nghĩ, biết mình đang nghĩ cái gì. Khi chúng ta có chánh niệm trong lời nói, ý nghĩ và hành động thì mình không có những điều sai sót, không có ý nghĩ sai sót, không có lời nói sai sót. Mà không có ý nghĩ, lời nói và hành động sai thì chúng ta sẽ không có dẫn đến kết quả đau khổ. Sai là cái nhân xấu, đau khổ là cái kết quả. Trong bốn phương pháp mà chúng ta chú ý để có chánh niệm, cái thứ tư đó là nhớ nghĩ đến pháp, nhớ nghĩ đến năm triền cái, nhớ nghĩ đến năm thủ uẩn, nhớ nghĩ đến sáu nội ngoại xứ, nhớ nghĩ đến thất giác chi, nhớ nghĩ đến tứ đế. Đó là những phương pháp để chúng ta có thể ý thức được sự vô thường, sự khổ và duyên sinh của thế gian. Chẳng hạn như Đức Phật khuyên mình hãy nhớ về ngũ uẩn, thường xuyên nhớ về ngũ uẩn. Quý vị biết ngũ uẩn là gì không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là phần thân thể của mình. Còn thọ, tưởng, hành, thức là phần tâm. Mà thân của mình đây đó gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức là thật hay giả? Giả. Như vậy hàng ngày quý vị nghĩ về ngũ uẩn là nghĩ về cái thân này nó là giả. Khi mình biết cái thân này nó giả tạm, nó không thật, thì những cái ở ngoài nó không dụ dỗ mình được. Do chúng ta chấp cái thân của mình là gì? Là thật. Rồi mình cho nó ăn ngon, cho mặc đẹp, thỏa mãn tất cả những cái gì ham muốn của cái thân này. Ngoài cái mình ra đó là mình lại thêm cái gì? Của mình. Đúng chưa? Ngoài cái thân ngũ uẩn này ra là mình, rồi thêm cái của mình. Của mình là ai? Là vợ, là chồng, là con, là của cải, đủ thứ hết á. Mà những cái thứ này là thật hay giả? Giả hết. Nó chỉ là tạm thôi. Khi chúng ta biết được như vậy thì mình không có bị chấp thủ, không có bám biếu. Cho nên Đức Phật khuyên mình phải nhớ về năm uẩn này. Nhớ về tứ đế. Tứ đế là gì? Khổ đế. Gì nữa? Tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế là gì? Là những cái sự khổ của bản thân mình. Mà bản thân mình ngoài cái vật chất này đó là già, bệnh, chết, nó còn có cái khổ gì? Khổ về tinh thần, đúng không? Có khi buồn, có khi vui, có khi thương, khi ghét, đủ thứ hết trơn. Rồi cái khổ thân của mình rồi, khổ của người thân mình nữa. Người thân mình là ai? Vợ, chồng, con, nó làm cho mình khổ nữa. Có thương là có khổ, thương nhiều thì khổ nhiều, không thương thì không khổ. Không biết quý vị có cảm nhận được câu này không ta? Chắc có lẽ quý vị ở đời đã thấy rồi. Thế thương nhiều là khổ nhiều, không thương là không khổ. Thầy đi tu không thương ai thì không khổ. Còn quý vị ở ngoài đời cứ thương người nào là khổ người đó. Không, mà chúng tôi thấy cái điều đó lắm quý vị. Lúc mình chưa biết thương, biết yêu thì mình thấy cuộc đời của mình nó sao nó thảnh thơi tự tại quá. Cái biết yêu người nào có thấy khổ à? Yêu là bắt đầu khổ rồi đó. Đôi khi mình cứ nghĩ rằng yêu là hạnh phúc, đúng không? Ai cũng nghĩ rằng yêu là hạnh phúc, nhưng mà bản chất của yêu là khổ. Thật ra yêu cha mẹ cũng khổ, yêu bất cứ ai cũng khổ. Vì khi có cái ái đó là mình có cái khổ. Bây giờ nè, Đức Phật mới nói nè, mình thấy một bà nào á chết thì mình có khổ không? Không. Bởi vì bà đó đâu phải là mẹ mình. Nhưng mà mẹ mình chết thì khổ, nó khổ không? Cũng khổ vậy chứ đâu phải không khổ đâu.
Mình thấy cái bà đó chết là mình, nhưng mà mình muốn giúp đỡ.
Không, nhưng mà ở đây mình chỉ nói là cái chuyện yêu, từ tình cảm đó, cái ái đó, nó tạo ra cái khổ. Cô hiểu không? Nếu mình không có thương người nào đó thì mình không có khổ. Bây giờ thí dụ như một cái người nam thương một người nữ thì bắt đầu là khổ. Khổ là gì? Sợ cô này bỏ mình, sợ cô này gì đó, đủ thứ chuyện hết trơn á. Hồi xưa mình không có yêu thì mình thấy bình thường thôi, cô muốn làm gì làm chứ có mắc mớ gì mình đâu. Nhưng bây giờ tự nhiên mình yêu cô cái rồi sợ cô bỏ mình, sợ cô ngoại tình, sợ đủ thứ chuyện hết trơn. Đó là cái khổ. Ngay như bản thân thầy á, có mấy đứa cháu cũng vậy đó. Nhiều khi mình thấy nó đi chơi, tự nhiên trong lòng cũng sợ cũng lo. Mình mới nghĩ, ủa tại sao mấy đứa kia mình không lo không sợ, mà sao có đứa cháu mình lại lo lại sợ? Đó là gì? Đó là mình có ái, là có thương đó, cho nên mình mới khổ. Chứ còn mình thấy mấy đứa con người ta đi chơi thì mình đâu nghĩ đâu có khổ gì. Cháu mình, con mình thì tự nhiên mình lại thấy khổ. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta về cái tứ đế trước hết á, là khổ. Đó là một sự thật, đúng không? Ai trên đời này cũng khổ hết á. Không ai mà nói rằng tôi từ sinh ra cho tới giờ không khổ. Ai cũng khổ. Khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ vì tình, khổ vì tiền. Rồi chưa nói về thời tiết đó quý vị. Lạnh quá khổ không? Lạnh quá mà không có lạnh chịu không nổi. Thầy hôm thứ sáu mới qua đây lạnh quá. Bởi vì ở Việt Nam đó là nó cái khí hậu nóng, có bao giờ lạnh đâu. Qua đây chiều hôm đó nó lạnh, nó chịu không nổi. Mà hôm cách này một tháng có đi ăn, tổ chức lễ Vu Lan cho Phật tử ở bên đó. Xong rồi không biết làm sao cũng bị lạnh cảm ho. Đáng lẽ là đi một tuần, qua đó tổ chức Vu Lan xong ngày hôm trước hôm sau ho, người nó khó chịu, đổi vé đi về luôn. Về cho tới bữa nay nó vẫn còn ho. Hôm đến đây buổi chiều nó lạnh quá bắt đầu nó ho lại. Hôm qua đó là nói chuyện mở miệng ra là ho, sao bữa nay nói là không ho. Hôm qua mở miệng ra nói là nó ho. Thì quý vị thấy không, cái khổ nó là một cái sự thật ở trên cuộc đời này. Đức Phật nói rõ bản thân mình đã có cái thứ khổ rồi. Khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Rồi bao nhiêu cái khổ về cái của ta đó. Chồng ta, con ta, vợ ta, của ta gì đó cũng khổ. Thời tiết nóng lạnh cũng khổ. Đó là sự thật. Chúng ta không có thể phủ nhận những cái thứ đó. Rồi Đức Phật mới cho mình biết cái nguyên nhân làm sao mà chúng ta khổ. Cái gì cũng có nguyên nhân chứ. Nguyên nhân đó là gì? Là tham, là sân, là si, là ái. Đó là cái nhân của khổ. Quý vị cứ ngồi suy nghĩ đi. Những lời Đức Phật dạy rất là thâm thúy. Chỉ có cái là chúng ta chưa hiểu tới thôi. Đức Phật dạy là tham, sân, si, ái. Đó là cái nhân của khổ. Rồi bây giờ quý vị về cứ ngồi suy nghĩ xem có đúng hay không. Cứ thử suy nghĩ đi. Suy nghĩ cho thật thấu đáo thì chúng ta thấy đúng. Khổ bắt nguồn từ tham, sân, si, ái, chứ chẳng có cái gì khác cả. Có tham mới khổ, có sân mới khổ, có si mê mới khổ, Có ham muốn mới khổ chứ. Không có lấy gì thì khổ, không có nhân lấy gì có. Có quả. Rồi Đức Phật dạy chúng ta diệt đế. Diệt đế có nghĩa là cái cảnh giới an vui giải thoát. Mà cái cảnh giới an vui giải thoát này đó là gì? Đó là sự buông bỏ, đó là không còn chấp thủ, đó là không còn ô nhiễm. Khi chúng ta không có ô nhiễm, không có chấp thủ, buông xả thì tự nhiên chúng ta có hạnh phúc. Thông thường ở thế gian quý vị cứ nghĩ rằng mình có nhiều là hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà xin thưa, càng nhiều thì càng khổ. Có ít khổ ít, có nhiều khổ nhiều. Chứ không phải là có nhiều mà hạnh phúc đâu. Quý vị cứ suy nghĩ đi, xem coi có đúng hay không. Lời Phật dạy không có sai đâu, chỉ có cái là chúng ta chưa hiểu tới thôi. Ham muốn nhiều chỉ mệt mà thôi, chết đi sống lại bao đời, tham là gốc khổ mấy người tỉnh đâu. Ham muốn ít không cầu cạnh mấy, thân tâm đều tự tại tiêu giai. Nếu mà chúng ta đi vào trong một cái đám bùn, càng cầm nhiều đồ thì sao? Càng nặng thì càng lúng. Mà muốn cho nhẹ nhàng thì sao? Bỏ bớt đi. Bớt chừng nào thì chúng ta nhẹ chừng đó. Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa ông khôn ghê, khôn lắm, ông bỏ hết á. Cho nên bây giờ người ta mới kính phục đó chứ. Nếu mà hồi xưa giữ chức thái tử hoặc là lên làm vua thì bây giờ ai biết. Nhờ bỏ hết mà lại được tất cả. Chúng ta thấy rất rõ, bỏ hết những cái thứ vật chất, ngài đi tìm cái gì? Tìm cái sự nghiệp tinh thần đó, sự nghiệp trí tuệ đó. Cái đó mới là tồn tại, cái đó mới là bền vững. Chứ còn vật chất nó là phù du, nó không phải là của ta. Trước sau gì nó cũng trả về cho đất, cho nước, cho gió, cho lửa thôi. Thân mình cũng trả về đất, nước, gió, lửa. Thì của cải này nó cũng thế. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta cái cảnh giới an vui giải thoát. Mà muốn đạt đến cảnh giới an vui giải thoát thì chúng ta thực tập theo 8 cái con đường. Mà thường chúng ta gọi là gì? Bát chánh đạt. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 8 con đường này đưa đến an vui, hạnh phúc và giải thoát. Đạo Phật dạy chúng ta hay lắm. Nếu chúng ta thấy quả thì chúng ta biết gì? Biết nhân, đúng không? Mà hãy đã gieo nhân thì sẽ có quả. Nó rõ ràng như vậy. Đạo Phật không có mơ hồ đâu, không có cái gì là mê tín hay là phản khoa học, phản nhân quả, rất là rõ ràng. Nhân xấu thì nó ra quả khổ, mà nhân tốt thì nó ra quả vui. Nhân giải thoát thì ra quả giải thoát. Vậy thì chúng ta thường ý thức được, thường chánh niệm tỉnh giác, thường suy nghĩ về tứ đế này. Để làm gì? Để chúng ta thấy được cái mong manh, cái giả tạm, cái vô thường, cái khổ của khổ đế và tập đế. Và để chúng ta thấy rõ cái diệt đế và cái đạo đế là con đường đưa đến an vui hạnh phúc. Chúng ta cố gắng thực tập 4 cái phương pháp này. Và nhớ nghĩ về 4 phương pháp này. Nhớ nghĩ thứ nhất là về gì? Về thân của mình. Nhớ nghĩ thứ hai là về gì? Về thọ. Thọ là cái cảm giác lạc hay là khổ, hay là không lạc không khổ. Thứ ba là gì? Nhớ nghĩ về tâm. Thứ tư là nhớ nghĩ về pháp. Thuộc chưa? Thứ nhất là nhớ nghĩ về gì? Về thân. Thứ hai nhớ nghĩ về thọ. Thứ ba nhớ nghĩ về tâm. Thứ tư nhớ nghĩ về pháp. Thuộc chưa? Chưa thuộc. Thân, thọ, tâm, pháp. Thân là chúng ta nhớ nghĩ về hơi thở. Khi mình ngồi đó, mình chăm chú vào hơi thở. Mà chăm chú vào hơi thở cũng tạo cho mình được một cái năng lượng hay lắm quý vị. Khi mà quý vị nhiếp tâm vào hơi thở đó, nó tạo cho mình một cái năng lực là cái sức khỏe. Nếu mình thở được, thở đúng, thở đều, rất là tốt cho sức khỏe. Chúng tôi khi đi Phật sự á, thời gian công phu không có được đúng. Còn ở chùa đó thì mình có thời gian công phu nó đều đặn. Thí dụ như là buổi chiều là 6 giờ thì 6 giờ mình công phu. Rồi buổi tối 12 giờ, 1 giờ thì mình dậy công phu. Rồi sáng 4 giờ thì công phu. Trưa thì 10 giờ công phu. Nó có cái giờ nhất định. Nhưng mà đi như vậy thì không có giờ giấc gì hết á. Thế nhưng mà chúng tôi có một cái nguyện, bởi vì mình biết là khi đi Phật sự như thế thì mình không có được cái thời gian nhiều để công phu, nhưng mình cũng không thể bỏ. Nếu mình bỏ đó thì nó trở thành một cái thói quen. Cho nên mình phải tập thành một cái thói quen tốt, có nghĩa là mỗi ngày làm sao mình phải có một thời công phu. Mà thường cái thời công phu của chúng tôi nó vào lúc 12 giờ hoặc 1 giờ đêm. Giờ đó theo quý vị nghĩ sao? Buồn ngủ, đúng không? Nếu mà chúng ta không có phương pháp, không ngồi được, ngồi là ngủ, ngồi là gục thôi. Thế nhưng mà bản thân chúng tôi là đã thực hành pháp thở này đó hơn 10 năm rồi. Mà dù đi đâu, dù ở đâu, cũng phải cố gắng 12 giờ 1 giờ đêm dậy ngồi mà không bao giờ ngủ gục. Nếu chúng ta không có phương pháp thì bảo đảm cái gì ngồi dậy là cứ gục xuống ngủ thôi. Giờ đó là cái giờ mình đang cái giấc ngủ ngon mà, làm sao chịu nổi. Thế nhưng mà chúng tôi dậy giờ đó là chưa bao giờ ngủ gục. Nó phải có phương pháp. Đó là phương pháp niệm hơi thở. Khi mà bắt đầu ngồi niệm Phật, chúng tôi hít hơi thở vào tập trung, hít vào từ từ hít cho đầy bụng, hít chừng nào không hít nổi nữa rồi bắt đầu thở ra. Thở ra chừng nào mà không thở nổi nữa đó thì lúc đó là mình thở được một hơi rồi đó, là nó tỉnh liền à. Nó tạo ra một cái năng lực á. Thì khi mà thở một hơi như vậy đó, tỉnh người lên, xong rồi bắt đầu ngồi niệm Phật, niệm hơi thế mà nó buồn ngủ cái lại thở một hơi như vậy nữa, không bao giờ ngủ. Còn quý vị không biết mà cứ ngồi một lát là bảo đảm ngủ, giờ đó dễ ngủ lắm. Quý vị cứ về thử thực tập như vậy đi, không có buồn ngủ đó. Chúng ta tập trung theo dõi hơi thở Đức Phật dạy, khi mình hít vào mình biết mình đang hít vào dài, khi thở ra mình cũng biết mình đang thở ra dài hay là ngắn. Đó là chúng ta niệm hơi thở. Rồi khi mình đi, mình biết mình đang đi. Khi mình làm cái việc gì, mình đang biết mình làm. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu được cái pháp tu chánh niệm này rồi á, bây giờ quý vị đi làm cái gì có tu được không? Được không? Đó, tu theo cái pháp chánh niệm này, quý vị làm quý vị cũng tu được. Mình làm mình tập trung vào trong việc, việc làm. Đó là chánh niệm đó. Chánh niệm trong việc làm. Đức Phật dạy rõ, chứ không phải là chúng ta niệm Phật mới là chánh niệm, mà mình làm, chú ý vào việc làm, đó là chánh niệm trong việc làm. Phật dạy mình nhấc cái tay lên, biết mình đang nhấc cái tay lên. Rồi đi, biết mình đi, làm, biết mình làm. Thì đó là chúng ta tu trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi, lúc nào cũng tu được. Chứ đâu phải là mình phải đến trước bàn Phật mình mới tu đâu. Đến trước bàn Phật đây là chúng ta đang thực tập cái tu. Chứ còn chính tu là tự mỗi người phải nỗ lực. Sở dĩ chúng ta đến chùa đọc kinh nghe pháp để là chúng ta học. Còn tu thì bản thân mình thực tập là phải tự mình nỗ lực. Đúng không quý vị? Phải tự mình chứ. Quý thầy cũng không có thể giúp cho quý vị được cái gì đâu. Mà Đức Phật cũng chẳng giúp mình cái gì được. Mình phải tự. Như vừa nãy chúng tôi nói đó, là giờ mình nghiện rượu đi, tự mình phải nỗ lực để bỏ rượu thôi. Chứ còn Phật cũng không có giúp mình hết nghiện rượu. Còn lâu nay chúng ta có làm một cái điều gì sai trái, tự mình phải sám hối, tự mình phải tu tập để thay đổi. Chứ còn đến mình xin Phật để cho mình hết tội, Có được không quý vị? Không, không có được. Phật làm sao mà cho mình hết tội được? Thường chúng ta nghe cái câu gì? Ai ăn nấy thấy no, ai tu nấy được, đúng không? Bây giờ ông chồng ăn rồi bà vợ có no không? Không thể no được. Thế như vậy thì ai ăn nấy no, ai tu nấy được. Khi mình sống ở đây thì chồng, vợ, rồi cha mẹ, anh em. Nhưng mà khi chúng ta từ giã cõi đời này thì đi với ai? Đi với cái nghiệp. Lúc đó là cái nghiệp theo mình. Chứ còn tất cả mọi thứ gì ở trên thế gian này chúng ta đang thấy này thì không có ai mà theo mình hết. Không có cái gì mà theo mình nữa hết, ngoài cái nghiệp. Mà nghiệp là gì? Nghiệp là những cái gì chúng ta tạo ra. Nếu mình làm điều tốt thì đem theo cái nghiệp tốt, làm điều xấu thì đem theo cái nghiệp xấu. Mà nghiệp tốt thì mình đi lên, còn nghiệp xấu thì đi xuống. Như vậy thôi à? Chứ không ai đi theo mình hết trơn. Cho nên quý vị phải lo cái thân của mình. Tự mình phải lo thân mình, tự mình phải lo tu. Chứ đừng có đợi tới khi chết mới cầu siêu. Chết mới cầu siêu thì khi mình đọa làm ngạ quỷ hay là xuống địa ngục rồi làm sao? Khó lắm. Có lần những ông bà La Môn đó lập cái đàn cầu siêu. Và sau đó, ông đến hỏi Phật, hỏi rằng là họ làm lễ cầu như vậy thì cái người chết có được cái gì không? Đức Phật mới nói, thí dụ như là có một cái cục đá ở dưới sông, thì mấy ông đi ra đó mà đọc kinh á, cầu cho cục đá nổi lên thì cục đá có nổi không? Nó không nổi. Rồi Đức Phật mới nói đó, có một vết dầu nó nổi trên mặt nước đó, mấy ông đến nó tụng kinh để cho dầu nó chìm xuống thì nó có chìm không? Nó không chìm. Đức Phật mới kết luận cũng như thế. Nếu mà cái nghiệp của người ta quá nặng cũng giống như cục đá thì mấy ông cũng chẳng có thể cầu sao cho cục đá nổi lên. Rồi người ta được siêu thoát rồi cũng giống như là dầu nổi trên mặt nước, mà mấy ông có ghét mà cầu cho người ta đọa địa ngục cũng không thể đọa. Đức Phật nói rõ lắm quý vị. Quý vị là những người đi chùa lúc đầu đó còn hơi gì? Hơi mê. Nhưng mà cũng tốt đó quý vị. Có mê cho nên quý vị mới đi chùa. Chứ nếu mà quý vị mà không có mê tín thì đôi khi mình chưa có đi chùa đâu. Cho nên đó, chúng tôi mới nói rằng người mê tín đó vẫn tốt hơn là người không có niềm tin. Không có niềm tin thì không đi chùa. Mà không đi chùa thì không bao giờ họ biết được Phật Pháp, không biết được chân lý. Mà họ có mê tín đi chùa rồi dần dần họ có chánh tín. Như là quý vị ngày hôm nay ngồi nghe hiểu ra được một chút gì đó thì quý vị sáng ra. Còn những người mà họ không tin đó, thì họ không bao giờ đến chùa. Không bao giờ đến chùa thì coi như muôn đời. Họ chỉ là đi xuống thôi. Nên những người đó họ không có nhân quả tội phước gì hết á. Đó mới là nguy hiểm. Còn quý vị tuy rằng có mê tín đi cầu cái này xin cái kia rồi đủ thứ hết trơn á, nhưng mà sau này từ từ khi mình là Phật tử rồi thì không có làm cái chuyện đó nữa. Đến sao mà cầu Phật cho cái gì đó hay là xin cái gì đó, được cái gì đó. Nhưng mà bây giờ mình hiểu Phật Pháp rồi thì tất cả đều do mình hết á. Chứ chẳng có Phật nào cho mình cái gì đâu. Nói thiệt như quý vị đó, nếu mà Phật có cho đó, thì Phật cho thầy trụ trì ở đây rồi. Phật cho thầy trụ trì chúng số không làm rồi. Chứ đâu có phải là ghi đang cần tiền Phật tử ủng hộ. Có không? Bản trước kìa. Ra đó là đọc. Đúng chưa? Nếu mà Phật có cho thì Phật cho thầy đây chúng số rồi. Để cho thầy khỏi phải cực. Các thầy là đệ tử cưng của Đức Phật mà. Mà sao không cho? Cho nên chúng ta phải hiểu được mình là người học Phật đó. Phải tin nhân, tin quả. Và mình phải chịu trách nhiệm lời nói, hành động và ý nghĩa của mình. Mình là chủ nhân của nghiệp và là người thừa tự của nghiệp. Quý vị nhớ câu này nha. Mình là chủ nhân của nghiệp và là người thừa tự của nghiệp. Mình đi chùa dần dần phải sáng ra như vậy. Nếu mà mình đi chùa lâu quá mà còn tin những cái điều nó không có đúng cái nhân quả thì dần dần đi sai tinh thần Đức Phật dạy. Nói ra đây thì thực ra cũng có nhiều người không thích, đôi khi cũng buồn nữa. Nhưng mà thầy thì đi đâu phải nói, mình nói chánh pháp phải nói đúng, chứ không thể là mình nói sai. Dù các vị có không hài lòng, không thích thì chúng tôi cũng phải nói, nói để cho quý vị hiểu. Thí dụ như bây giờ mình chưa hiểu á, mình cúng cho người chết, rồi mình cứ nghĩ rằng cúng cho người chết để cho người chết ăn, đúng không? Nhưng mà ăn được không? Sao ăn được? Ai ăn? Mình ăn. Cúng cho lắm mà cũng mình ăn, chứ ai ăn đâu. Có một cái câu chuyện trong kinh Tiểu Bộ á, ông này có người cha chết, ổng thương cha lắm, ngày nào cũng làm cơm cúng rồi khóc. Thằng con của ổng á, nó thấy cha mình sao mà ngày nào cũng cúng ông nội rồi khóc như vậy. Nó thì hiểu Phật pháp mà nó không nói gì được. Một hôm nó mới nghĩ ra một cái kế, mà cũng may hôm đó đó nó đi ở ngoài đường, nó thấy con bò chết nằm ngoài đường á, khi nó đi lấy một ít cỏ đến cái chỗ con bò, nó nói: bò ơi bò dậy ăn cỏ, bò ơi bò dậy ăn cỏ. Những người hàng xóm thấy như vậy mới chạy về nói với cha của cái anh này đó, nói: ông ơi con của ông nó khùng rồi. Ông nói: khùng gì đâu, sáng giờ tôi thấy nó vẫn còn tỉnh mà, nó có cái gì mà khùng. Nó khùng rồi, con bò chết mà nó cứ lấy cỏ nó kêu con bò dậy ăn. Cái ông cha mới nghe vậy, nó thằng này khùng thiệt á, bò chết rồi còn lấy cỏ cho nó ăn, ăn sao? Thì ông mới ra kêu nó về. Thì ông là nói: sao mày khùng quá vậy, bò nó chết rồi mà mày lấy cỏ cho nó ăn là sao? Thì nó mới cười nó: chứ ông nội chết cả tháng rồi sao mà bố cứ cúng cho ông nội rồi khóc là sao? Không, công nhận cái câu chuyện này hay thật á. Quý vị nghe có giác ngộ chưa? Nghe mà không giác ngộ nữa là thôi đó. Như vậy thì chúng ta cúng là để tưởng nhớ, đó là cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, chứ không phải cúng để cho người chết ăn. Nhớ như vậy. Mà người chết có ăn được đó, quý biết ai ăn không? Ngạ quỷ ăn. Ngạ quỷ mới ăn đồ cúng. Còn nếu mà người chết đi đầu thai làm người rồi còn ăn gì nữa? Đi làm súc sinh hay là xuống địa ngục hay lên có trời làm sao họ ăn? Lên có trời thì thức ăn ở trên đó ngon quá rồi, làm người thì làm sao mà ăn cái đồ cúng đó? Mà Đức Phật nói chỉ có ngạ quỷ mới ăn. Vậy giờ mình cúng, mình muốn cho người chết ăn là muốn người thân mình thành gì? Đó, giác ngộ chưa? Đừng có mong cho người thân mình ăn nha. Nếu mong cho người thân ăn coi chừng á, là người thân mình làm ngạ quỷ mới ăn đồ cúng. Còn giờ họ đi đầu thai rồi làm gì ăn nữa? Nhưng mà nói tới nói lui á, thì mình cúng cho người chết mình ăn, chứ người chết không có ăn. Đúng không? Bày ra nhiều thì mình ăn nhiều thôi. Có ai mà cúng con gà xong rồi đốt cho người chết đâu? Có không? Dễ gì mà đốt. Cúng xong để ăn chứ đốt gì uổng. Cho nên á, mình tu học Phật pháp dần dần mình phải sáng ra những cái chuyện như vậy. Cúng đó là cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, mình không bỏ, không bỏ được và không bỏ nữa, bởi vì đây là cái truyền thống uống nước nhớ nguồn. Nhưng mà mình đừng nghĩ rằng mình cúng để cho người chết ăn. Cúng là để tưởng nhớ chứ không phải cúng để cho họ ăn. Mà nếu mình muốn cho họ ăn thì này, coi chừng mình lại mong họ thành gì? Ngạ quỷ thì mới ăn chứ, còn họ đi đầu thai làm người rồi còn ăn gì? Hôm nay chúng ta được cái nhân duyên gặp nhau, và đồng thời chúng ta tổ chức một ngày tu tập theo chúng tôi nghĩ rất là có ý nghĩa. Và đây là cái cơ hội rất là hiếm chứ không phải là dễ. Có thể đây là lần đầu mà cũng có thể là lần cuối, không ai biết được, đúng không ạ? Vô thường. Vô thường có nghĩa là biết đâu là sang năm mà thầy chết thì sao? Không, cái đó là mình nói là sự thật, không phải nó sang năm nữa biết đâu, tối nay chết cũng có, đúng không? À, Đức Phật dạy mà, mạng sống gì trong hơi thở mà, ai hẹn đâu, đúng không ạ? Cho nên đó, hôm nay chúng ta được cái cơ hội để mà tu tập như vậy là quý lắm, không phải lần thứ hai có đâu. Do vậy mà chúng ta cố gắng làm sao có chánh niệm trong ngày tu hôm nay, lát nữa ăn cố gắng có chánh niệm trong lúc ăn, rồi chiều nay mình đi kinh hành có chánh niệm trong kinh hành, và chiều nay thì chúng ta sẽ thực tập hô kệ niệm Phật theo cái cách của chùa Pháp. Chắc có lẽ ở đây chưa có biết hô kệ phải không, rồi cũng chưa có được nghe Bồ Tát những cái thực tập đó, thì chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị nghỉ để đi ăn cơm. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị luôn có được cuộc sống an vui hạnh phúc, và thực hiện được những lời Phật dạy để có được cuộc sống an lạc ở hiện tại và tương lai. Nam mô A Di Đà Phật.
Trái ngang đi tìm hạnh phúc mãi không bên bờ, dòng đời xuôi ngược lênh đênh, sóng gió bập bềnh vui trong gian khó, thiếu vang nụ cười trong giọt mồ hôi qua từng năm tháng, trăm vang tình yêu thương ánh mắt hững hờ trước vàng nỗi đau, chớ đời niềm vui bằng trái tim yêu người, cho đời niềm vui ước mơ xoa dịu nỗi đau, sẽ chia đến bao người khốn khó, xóa hết nhọc nhằn, nuôi trọn niềm tin, thắp lửa tình yêu sáng soi đến bờ, cùng nhau vượt qua biển sâu. Yeah. góc nhà nuôi cho niềm tin, thắp lửa tình yêu sáng soi đèn mờ, cùng nhau vượt qua biển sâu thế gian, cho đời niềm vui an lành trong nhân thế. Người đến bên người tình yêu thương bao la, cho đời niềm vui bằng trái tim yêu người, cho đời niềm vui ước mơ xoa dịu nỗi đau, bàn tay sẽ chia đến mơ.